Tu Bồ Đề, ý ông vị sao? A La Hán hay khởi hỷ thế này.
Bây giờ chúng ta hãy nhận cái văn, cái lời văn xem người ta nói cái gì đã. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A La Hán có những khởi nghĩ rằng ta được đạo A La Hán chăng? Thì ông Tu Bồ Đề bạch rằng không, bởi vì không có pháp nào tên là A La Hán cả. Nếu A La Hán mà nghĩ ta được đạo A La Hán thì cái ông A La Hán ấy chấp ta người chúng sanh thọ già thì chưa có trí tuệ thì làm sao mà là thánh được. Bạch Thế Tôn, Phật nói con được vô tranh tam muội. Phật nói ông Tu Bồ Đề, ông ấy là đệ nhất trong số người đó, trong số người đó tức là trong những các vị A La Hán, ông ấy là đệ nhất trong các vị A La Hán. A La Hán đã là ly dục mà ông này là đệ nhất ly dục. Tuy là Phật tuyên bố con là đệ nhất Tu Bồ Đề là đệ nhất ly dục, nhưng mà bạch Thế Tôn, con không khởi nghĩ. Đó, tức là ông Tu Bồ Đề đó, ông ấy không bao giờ nghĩ rằng ông ấy là ly dục A La Hán cả. Bởi vì nếu mà con khởi nghĩ con chứng ly dục A La Hán thì Phật, Đức Phật đã không khen rằng Tu Bồ Đề là người ưa hạnh A La Na, nghĩa là ưa cái hạnh tịch tĩnh. Do chính bởi vì Tu Bồ Đề vô sở hành, không làm gì cả, ngồi im, không khởi cái nghĩ gì hết, không có khởi nghĩ rằng con được cái này, con được cái kia, thế như thế mới thật là Tu Bồ Đề ưa hạnh im lặng. A La Nã là tịch lặng. Đấy là nói về giải nghĩa về cái chữ theo chữ ở trong sách. Bây giờ muốn hiểu cái nghĩa này phải đi lên từ cái đoạn Tu Đà Hoàn. Thế Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu, nghĩa là ông ấy bắt đầu vào dòng thánh. Còn A La Hán ấy đã là thánh cứu cánh rồi. Thế bây giờ nhận cái nghĩa thế nào gọi là vào dòng thánh đã. Thế, Tu Đà Hoàn là vào dòng thánh, mà vào mà không có chỗ nhập. Đấy, thế nào gọi là vào dòng thánh? Vào dòng thánh là không có chỗ nhập. Ông ấy không nhập vào sắc, cũng không nhập thanh hương vị xúc pháp cả sáu trần, thì như thế gọi là Tu Đà Hoa, gọi là vào dòng thánh. Vậy thế nào là dòng thánh?
Sáu trần
à,
là mình an định không nhập vào sáu trần
nữa, không
vướng sáu trần nữa. Tức là trở về cái chân tâm của chúng mình. Cứ nói chúng mình để rồi dễ hiểu. Chúng ta nhớ đến quả xoài, chúng ta nhớ đến bố, đến mẹ, chúng ta nhớ đến việc học, chúng ta tính toán việc này việc kia. Đấy, thế mỗi nhớ đến quả xoài tức là nhập sắc, nhớ đến bố mẹ đó nhập sắc, nhớ đến việc học, nhớ đến cái âm thanh hoặc là chữ nghĩa, ý nghĩa ở trong sách đó là nhớ đến âm thanh, đó là nhập vào âm thanh. Thế là chúng mình suốt từ sáng đến tối chúng ta không nhập sắc thì nhập thanh, không nhập thanh thì nhập hương, nhập vị, nhập xúc, mà không có cái gì cả thì mình cũng nhớ lại, tức là cái pháp trần, mình cũng nhập vào cái pháp trần. Thế thì suốt ngày mình nhập vào một trong sáu cái thứ đó, có lúc nào chúng ta nghỉ không?
Dạ.
Đấy, ngủ thì mê si, ngủ thì mê si, nhập vào cái ngu si của mình. Chứ thật ra không có lúc nào mình rời sáu cái trần này cả. Thì như thế gọi là phàm phu. Vậy bây giờ muốn nhập vào, muốn vào cái cảnh thánh thì đừng là phàm phu nữa, đừng nhập vào sáu cái thứ này nữa, nghĩa là an định cái tâm lại, phải không?
Yeah.
Cho nên tâm của Phật thế là ly niệm. Còn chúng mình niệm cả ngày ấy, đó là nhập thế gian, nhập vào sáu cái thứ sáu trần. Còn tâm của Phật ly niệm. Chị em nhớ cái câu Phật ly niệm. À, tánh chân không của mình ở đâu? Đấy, tánh của mình là cái thấy, cái nghe, cái tánh biết này. Cái tánh biết này không những nó ở trong cái thân này, mà nó ở khắp cả pháp giới. Chị em nhớ cái gì?
Yeah.
Tin cái đó và tánh của mình ở khắp pháp giới. Nhưng mà tánh của chân tâm là tâm linh giác, tánh chân tâm bất động. Đấy. Rồi chân tâm không sanh không diệt. Rồi chân tâm là viên mãn bản thể của bản pháp. Chân tâm mình vô sanh là năm cái vô sanh. Giờ đấy mới thật là mình chân nhãn. Còn bây giờ ổi xoài mít cam, chuyện này chuyện kia, chuyện phải chuyện trái, cả ngày những cái niệm có phải mình không? Thế đấy, cho nên buông những cái ra, trở về cái chân tâm của mình. Thấy chân ngã rồi gì nữa? Tùy duyên hiện khắp các thứ, nhưng mà nó bất biến. Đấy, bây giờ tùy duyên mình nghĩ chuyện ổi chuyện xoài, việc này việc khác, nhưng chân tâm mình bất biến, nó vẫn là nó. Những chuyện ổi xoài sắc thanh hương vị xúc pháp là những chuyện hư vọng bóng ảnh hiện rồi ta. Thế là chân tâm của mình tùy duyên bất biến, nó thì nó bất nhị, nó siêu tình. Thế mình buông được hai cái vọng kiến ấy thì chết. Nhưng mà cái chân tâm là cái thấy cái nghe này, hãy còn hai vọng kiến nữa thì nó đến cái chân tánh của mình thật. Đấy, thế thì Phật chỉ rõ rồi, cái tánh thật của mình là bất động. Đấy, hiện tại nó là tánh chân không, nó ở khắp pháp giới, nó ở cả trong thân này, nó đang biết nói, biết giơ tay. Đấy, tánh biết này nó ở cả thân này, mà nó ở khắp pháp giới, mà nó không hình, không tướng, nó không phải tròn như con mắt, dài như cái tai. Nó không phải không hình không tướng, mà nó bất động. Đấy, nó bất động nghĩa là nó ly niệm. Thế mình còn khởi niệm là mình nhập vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn bây giờ ly niệm an định cái chân tánh của mình, cái tánh chân không, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Đấy, cái tánh ở trong cái tánh chân không này, những sắc thọ tưởng hành thức tất cả hãy khởi niệm lên là hư vọng hết, phải không?
Thế
cái khởi niệm là cái công dụng, còn cái chân tâm của mình nó vô sanh bất diệt, nó như hư không, nó không động, nó vô sanh bất diệt. Thế cho nên bao giờ chúng mình an định lại, trở về cái tánh bất động này, thì chúng mình là ông thánh. Mà nếu cứ quên mất cái tánh bất động, mà khởi niệm nghĩ chuyện này chuyện kia, huống chi lại còn nói, huống chi lại còn làm, thì đấy là đi về đường phàm phu. Và nếu chúng ta an định cái tinh thần bất động thì đó là chúng ta vào dòng thánh, nghĩa là mình lại trở về với mình. Thế còn đi về cái cứ khởi niệm lên các thứ thì đó là đi về cái sự hư vọng, đi về đường sanh tử. Thế đấy, thế là từ ông Tu Đà Hoàng mà là gọi là vào dòng thánh, tức là ông ấy an định cái tinh thần, trở về cái tánh chân không của mình. Đấy, cái tánh chân không của mình ly niệm. Thì chúng mình bây giờ cứ khởi niệm, đó là đi về đường khởi niệm. Thì lỗi không ở cái khởi niệm, mà lỗi ở cái mình mê, mình vướng vào một cái công dụng của tâm, chứ không phải là tâm. Mình an định tinh thần, đó là trở về cái chân tánh của mình. Cái chân tánh của mình nó có cái công dụng, nó biết thấy, biết nghe, biết nói, biết niệm. Đấy, cái đấy chỉ là những cái công dụng của tâm. Bây giờ buông những cái công dụng ấy mà an định cái thần lại, trở về cái chân tâm của mình, mình trở về với mình thật, như thế gọi là vào dòng thánh. Thế thì bây giờ đến cái phần cuối là ông A-la-hán. Bạch Thế Tôn không, Đức Phật mới hỏi A-la-hán có nghĩ rằng ta chứng quả A-la-hán không? Thì bạch Thế Tôn không. Vì sao?
Nếu tôi thấy là A-la-hán thì chưa phải.
Bởi vì A-la-hán là không có khởi niệm. Hễ còn mắc vào cái niệm thì đó là còn nghĩa. Thầy phải nhắc đi nhắc lại, niệm là cái công dụng. Mình phải làm chủ cái công dụng của mình. Đấy, cũng như cái tay là thể, giơ lên đặt xuống là cái công dụng. Đấy. Thế cho nên không phải lỗi ở cái chỗ, không phải bảo mình cứ ngồi y ra làm cục đá. Nhưng mà mình phải biết cái niệm của mình. Thế mà A-la-hán thì là cái vị người ta đã nhận được cái chân tánh của người ta rồi. Nghĩa là người ta trở về cái tánh, ta buông được hết những cái hư vọng. Thì cái vị ấy có khởi niệm rằng ta chứng A-la-hán không?
Không.
Tại sao? Bởi vì chứng A-la-hán là trở về với cái chân tâm của mình thật sự rồi, không có những cái hư vọng nữa. Thế cái chân tâm của mình thì nó bất động, nó bất nhị, nó ở khắp pháp giới, nó là tánh giả. Thế thôi. Còn nếu bây giờ còn khởi niệm lên để nghĩ rằng ta chứng A-la-hán thì đó là một cái vọng động rồi. Nhận không?
Yeah.
Mà A-la-hán thì có vọng động không?
Yeah. Yeah.
A-la-hán là nhận được cái tánh niết bàn thường lạc ngã tịnh, nhận sống về cái tánh ấy. Các ngài không học lăng nghiêm, cho nên các ngài không nói về cái chân tâm, nhưng mà các ngài nhận cái tánh niết bàn thường lạc ngã tịnh. Vì thế các ngài đâu có vọng động, có lạc về thế gian như chúng mình. Thế cho nên không.
Kính bạch thầy, cho con thưa, vậy thì những vị A-la-hán chẳng lẽ lúc nào ta ngồi là ta chứng là ta đâu có khởi cái niệm đó đâu bạch thầy?
Thì đã bảo lên đã là A-la-hán thì không có khởi niệm.
Nhưng mà tôi biết đâu có vị nào mà cứ ngồi mà cứ nhầm là mình chứng, là khởi niệm là thấy mình chứng đâu. Nhưng mà các ngài vẫn biết là các ngài
thế thì là người điên chứ không phải là
nghe con năm cuốn phân biệt. Nhưng mà các ngài vẫn biết là các ngài chứng A-la-hán chứ sao lại không biết ạ?
Các ngài chứng cái cảnh thường là ngã tịch.
Các ngài vào được cái cảnh đấy và các ngài biết là đang vào cũng gọi là khởi niệm rồi.
Ngài đang sống, bởi vì A-la-hán là ngài chứng hẳn cái cảnh thường lạc ngã tịnh rồi, ngài đương niết bàn.
Dạ. Vậy trong lúc các ngài đang sống trong cái cảnh thanh tịnh ấy gọi là các ngài khởi niệm A-la-hán hay là sao?
Các ngài đâu có khởi niệm, ở đây nói là không. ông tu bồ đề ông bảo ngài không khởi, ngài không nói.
Dạ, cho nên con theo tu bồ đề ông nói cái câu này nó giống như
thì
thường.
Phật mới hỏi cho ông tu bồ đề ông bảo không. Ngài đâu có nếu các ngài khởi niệm như vậy thì các ngài là vô hoa nghiêm chứ không phải là làm nữa. Thế tôn, thế là cái chuyện ông A La Hán giải quyết rồi. A La Hán không có niệm lung tung như chúng mình. Thế ngài đã ở cảnh thường lạc ngã tịch. Đấy. Thế cho nên ngài không có nhập vào cái cảnh của thế gian của chúng mình. Thế bây giờ bạch Thế Tôn, Phật nói con là tu Bồ Đề được vô tranh tam muội, là đệ nhất A La Hán, là A La Hán ly dục đệ nhất. À. Bạch Thế Tôn, con không khởi nghĩ con là ly dục A La Hán. Vì sao? Vì A La Hán có khởi niệm lung tung như chúng mình không? Đấy, cái tánh thật là thường là ngã tịch, cho nên không có khởi niệm. Thế đã không khởi niệm thì đâu có chuyện nói chuyện dục là ham thích thế này ham thích thế kia nữa. Thế. Nếu con khởi nghĩ con được đạo A La Hán thì Thế Tôn đã không có khen con là người đệ nhất ly dục A-la-hán, tức là ưa cái hạnh A-la-na. A-la-na là hạnh tĩnh lặng. Tu Bồ Đề thật vô sở hành, không có khởi niệm, không có cái xê dịch, không những là từ cái miệng động, cái thân động, mà cái tâm động. Các ngài không có hành ấm, không có xê dịch nữa, thế vô sở hành, cho nên ngài mới thật là người biết ưa cái hạnh A-la-na, là cái trở về cái hạnh vắng lặng an tĩnh. Thì cái đoạn này chị em bây giờ nhận nghĩa cả rồi nhé, nhận chưa? Có còn ai có ý kiến gì nữa không?
Chính là thầy, con thưa việc là thí dụ như chúng con lúc ngồi thiền đi, trong cái giờ và cái giờ mà ngồi thiền, chú ngồi thiền, con cũng đi ngồi thiền, thì nguyên trong một cái giờ ngồi thiền đó, tâm con bật hết vọng tưởng rõ ràng, thật sự là bật thì không một tưởng nào lên hết. Nhưng mà khi ra ngoài mà chị em nào mà đụng tới con mà la con thì con phiền, con tức, mà đến khi giờ thiền con lại bật được vọng tưởng. Thì như vậy thì cái việc thiền ấy con có dập lưu được chưa?
Nó chỉ là cái công dụng, cái tay của cô ấy, vốn nó in, rồi bây giờ nó dơ lên, nó dơ xuống tùy công việc. Thế xong rồi lại trở về cái im lặng.
Dạ. Cho nên nhưng mà ý con nói là ra cảm thấy bây giờ ra lúc học thế này á, mà tình nghĩa chê con thì con tức trong bụng. Mà đến khi vài giờ thì được con bật hết, không vui, không buồn cả, im hoàn toàn thật sự. Thì con có hỏi vậy, lúc ra thì con mới tức thôi. Chứ còn trong giờ thiền con không khởi gì hết thì con có nhập lưu được trong cái giờ thiền nữa chưa?
Thì cái lúc mà mình im lặng là mình nhập lưu. Cái giờ nào mà mình an định, cái tâm mình vắng lặng, không khởi niệm.
Dạ.
Tôi lo rằng cô chưa có lúc nào.
Không, đâu có hỏi đi.
Thì bây giờ cứ hỏi. Hỏi cho biết.
Hỏi cho người khác thôi thầy.
Câu hỏi là bởi vì trong giờ thiền là thầy, trong giờ thiền hoàn toàn không có vọng tưởng thật sự. Cái tâm nó thấy nó mát mẻ rõ ràng, nó mát thôi. Dạ, nó mát thật.
Thì đã nói rằng nếu nó không khởi niệm, nó an định vắng lặng thật sự, thì đó là nhập lưu. Nhập lưu không có gì lạ cả, chỉ có trở với mình và thế thôi.
Nhưng mà ra ngoài chị em là mà chê cái là con
ra ngoài vào trong thế nào, cái lúc nào mà mình an định thì đó là cái lúc mình nhập lưu. Bởi vì nhập lưu là vào dòng thánh, mà dòng thánh là cái gì? Chính là chân tâm bản tánh của mình, chính là mình. Bản chất của mình vốn là thánh, mà chỉ vì bây giờ mình cứ khởi niệm đã sắc thanh hương vị xúc pháp, mình cứ bận rộn đủ thứ, thế là mình đi về đường phàm phu, đường mê.
Con nghĩ là theo con là thầy, con nghĩ rằng là sở dĩ mà trong giờ thiền mà ngồi bật hết vật tưởng không gì cả, tâm bật thật sự. Nhưng mà ra ngoài chị em cứ chê một cái lập tức, thì con mới trả lời là như thế, là trong cái giờ thiền cô chẳng ai đụng, cho nên cô mới thế, chứ có người đụng cô mà út nổ đùng đùng.
Cái gì, cái việc sau về cho ai đụng ấy, tức là đụng riêng cô, chứ còn cái người khác, người ta không có cái nghiệp sân như cô. Yeah. Thì người ta nhập lưu đó. Bây giờ nói đến cái chuyện nhập lưu là dòng thánh, nghĩa là trở về mình.
Nhưng mà đến khi ra ngoài thì lại nổ tức, thì là sao gọi là nhập lưu yêu cầu?
Thì tôi đã nói cái chuyện đấy là cái công dụng. Cô phải phân biệt cái thể và cái dụng. Cái tâm của mình ấy, là cái thể của nó.
Yeah.
Thì nó vẫn đứng đấy, nhưng mà còn cái công dụng là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, làm việc này, làm việc khác, đó là cái công dụng. Thì cái công dụng mới tùy việc, tùy nhân duyên, nhưng mà cái thể của nó vẫn là ông Thánh. Cái thể là ông Thánh, dù rằng bây giờ có lộn tùng phèo, nhưng mà cái thể vẫn là ông Thánh. Chỉ bởi vì cô mê.
Như vậy nếu mà trường hợp con bây giờ có đặt địa vị con bây giờ đi,
bị cái công dụng nó lôi cuốn bởi vì mê. Chứ còn cái người sáng suốt, khi nào cần nói thì người ta nói, khi nào cần niệm thì người ta niệm, còn bình thường thì người ta bình an. Thế là cái người sáng suốt. Còn mình mê thì mình cứ bị cái công dụng nó lôi cuốn đi, cho nên cứ sấn sổ cãi nhau.